Đoạn thứ nhất. Tờ mờ sáng hôm ấy, khi sương mù còn tỏa dày như những bức tượng trắng và cái kẻng treo ở đầu hồi nhà kho chưa hét rộn lên, thì một việc làm cho chúng tôi chồm dậy như bật lò xo. Đồng chí Hộ vừa đi giao thông về, anh đã bị giặc đuổi trên đoạn đường số 6, quẳng mất cả dép và ba lô áo quần. Cũng may tài liệu và cả một gánh súng ống bị thương vẫn còn nguyên vẹn. Cừ thật, nếu tôi là anh chàng Hộ thì chạy thoát lấy thân đã khá lắm rồi. Bị giặc đuổi, lại nhịn đói nhịn khát một ngày trời, thế mà cậu ấy vẫn đủ bình tĩnh giấu mớ súng khổ và tài liệu vào bụi rậm, rồi mới chịu tắt ngang khe núi tìm hang mà nấp. Thế rồi chờ lúc coi chừng đã yên đâu đấy, cậu ta lại lần tới, moi ra và quẩy về, như chẳng có gì xảy ra cả. Anh đi mất 2 ngày 1 đêm mới về tới xưởng. Phúc làm sao, sáng hôm qua anh được một bà cụ người Thái cho mấy củ sắn luộc. Anh chàng về nằm xoài bên giường ông Tiêu, mặt hốc hác, cặp mắt bạc trắng và khóe cười nhợt nhạt, chưa biến hết được mọi sợ hãi. Chúng tôi vây lấy anh bên ngọn đèn dầu lạc, nhìn thấy một lỗ toạc lớn ở đít quần, lại cái ống tre đựng muối còn bám riết bên hông. Tôi đâm nể anh con trai người Thái đó. Anh chàng đến với bọn chúng tôi từ ngày cải trại rời lên đây. Cái tính thật thà như đếm của anh làm đẹp lòng tất cả mọi người. Tôi lại lấy cho Hộ bộ quần áo nâu của tôi trong cái sắc treo trên vách rồi rủ anh đi tắm. Tội nghiệp, áo quần anh lấm láp và hôi không thể tả. Hôm nay vì có chuyện cậu Hộ nên chúng tôi ra bến sớm lắm. Sương mù còn giăng kín dưới bến như những núi bông trắng muốt vừa được một chiếc máy bắn bông khổng lồ bắn thật tơi, bay tứ tung, mắc hết vào cây, vào đá. Nhưng các bà mẹ và các cô gái xóm ràn cũng ra bến sớm không kém gì chúng tôi. Đây là chỗ họ tụ họp hàng ngày vào những giờ gần như nhất định. Họ rửa sắn, sổ mày ngô đã giã để nấu độn thêm vào gạo. Họ gánh nước bằng những ống nứa to tướng như những khẩu súng bazooka. Từ lúc đến đây, chúng tôi vẫn không làm giảm sự hoạt động của đồng bào ở bến. Những bà mẹ để mình trần, vú thõng xuống, cổ đeo tòn ten 1-2 chiếc vòng sáng trắng, váy chàm có những đường chỉ trắng đỏ lờ mờ, cõng con nhỏ ra tắm rửa. Em bé run lập bập đập 2 hàm răng vào nhau, nhưng vẫn khư khư giữ chặt giá sắn. Có những đứa còn nhoẻn cười nhìn chúng tôi trước khi làm quen với nước. Bà Mua loay hoay chùi cái nồi bung cành càng như một chiếc trống. Vừa để mắt vào công việc, bà vừa trả lời nhát một những câu hỏi lấy lệ của bọn chúng tôi. Rá gạo của bà gác trên những ống dẫn nước bằng gang. Những ống gang này do thuyền chở lên đây từ 3-4 tháng trước. Vì không có thì giờ chuyển kịp mà cũng chẳng cần chuyển đi đâu vội nên chúng còn nằm ngang ngửa khắp bến. Nhiều ống đã bắt đầu han rỉ, đổi ra màu đỏ quạch và rộp lên lẫn với màu đất đỏ. Nhiều ống được đưa lên các bờ dốc cao hơn nhưng lại đè lên cả những cây mâm xôi quả chín đỏ mỏng mọc, tùm, dọc hai bên bờ suối, làm mất một món ăn giải trí trên đường ra suối của chúng tôi. Tuy chua chua, nhưng thú vị đáo để. Cái món quả chua ngọt này lúc nào cũng làm chúng tôi phải tranh giành, xô đuổi nhau chí chết, nhiều khi rách toạc cả quần áo và xước hết chân tay. À Khao, con gái bà Mua đứng phía dưới bà một quãng lội chừng 2 con sào. Hai bụng chân trắng kẹp lấy cái váy sắn cao đang dướn mình xuống mặt suối. Giang hai cánh tay trần, quấy đảo mớ sắn vừa thái xong giữa chiếc rổ nổi bập bềnh. Quấy đảo một lát, à đập đập chiếc rổ xuống nước và khéo léo xoay một vòng làm cho sắn trụm cả vào giữa. Thân hình trẻ trung của Khao uốn lượn trên dòng nước chảy làm anh nào cũng phải để mắt nhìn. Chúng tôi cởi vội áo và lật đật phóng xuống suối cho nhanh để vượt qua giây phút ban đầu còn dùng mình ngại nước, trong khi anh chàng Út vẫn đứng lại trên bờ, sát khắp mình mẩy cho đỏ lựng lên, rồi mới lò dò từng bước xuống sau. Hắn bảo đấy là môn xoa bóp gia truyền chống ngã nước từ đời ông Tằng Tổ để lại. Ai nghe hắn nói cũng cười ồ chế nhạo, mà Út thì tịnh không cười. Có lẽ đây là loài người có hơi hâm hấp một tí, nhưng cũng chẳng sao, được cái đã nhập tâm điều gì thì đến chết cũng không đổi. Thôi thì cứ mặc cậu ta giữ niềm tin và thói quen vô hại ấy. Chúng tôi lội sát ngang cô nàng Khao, lạc cụt tay, gọi thế vì anh có một ngón tay bị máy nghiến cụt xuống liền theo sau tôi, nhưng lại cố ý xải rộng hai cánh tay chặn dòng suối chảy, khoát lên một tiếng bõm, nước bắn lên tung tóe tạt vào mặt Cao ướt đẫm cả mớ tóc dày nàng đang buông xõa. Khoái chí, cậu ta buông liền một câu: "Ý sáo khạn chăn kênh." Ý nói: "Sao cô mình xinh thế?" Cao mở to đôi mắt sau làn tóc ướt nhìn Lạc tức tối thốt lên: "Phỉ thui cái em cán bộ này." Lạc không phải tay vừa, nghênh mặt lên đáp lời: "Thế thì nói lại nhá." "Bên xứ é nhạy kênh." Ý nói: "Sao mà nặng mặt nặng mày thế?" Câu nói làm cả hai cùng phì cười. Khao liếc nhìn sang tôi và Hộ, bấy giờ đã ngồi thụp xuống cho nước ngập sống lưng, cũng đang không nhịn được cười về cái thói tinh quái của cậu Lạc. Lạ thay, lần nào cũng thế, hễ cái khuôn mặt dám nâu bầu bĩnh của cô gái người Thái ấy hướng thẳng vào tôi, chúng tôi thường gặp nhau luôn ở bến và trong cái buổi dạy bình dân học vụ, thì bao giờ cũng làm cho tôi lúng túng, ngượng nghịu. Một cảm giác là lạ, như có một khuôn mặt nào trong dĩ vãng hiện về tìm mình. Mà mình thì chịu, không tài nào lần ra đấy là ai. Để át mối ngờ vực không đâu, tôi đánh trống lảng: "Nhớ tối nay đi học bình dân à Khao à?" Rồi tôi cùng các bạn lội tiếp xuống quãng suối sâu, hai tay bíu lấy những hòn đá trơn nhẵn nhô lên giữa dòng suối, buông người mặc cho dòng nước trắng xóa, cố cuốn mình đi, vẫy vùng bằng thích. Khi trèo lên cái bến trơn và dốc, Lạc cụt tay lại reo to: "Lại súng! Cậu Hộ nhà ta đúng là bợm thật! Chạy cong đít vẫn tải theo một gánh súng sụ thế! Nhà thương chuyến này lại được đón tiếp khối bệnh nhân! Nào, ta hãy đáo qua xem mặt các bệnh nhân một tí đi!" Chúng tôi đều nhìn lên phía cầu thang ở nhà sàn văn phòng, lố nhố một đám đông, trong đó có cả đồng chí trưởng xưởng đang súng xít xem những khẩu súng bị thương mà Hộ mới đưa về. Hai bó dựng ở vách, cột trời cháo với nhau không khác những bó củi. Đúng như lời Lạc vừa nói, xưởng của chúng tôi còn là một cái nhà thương đón tất cả các con bệnh từ mọi phương tìm đến. Bác Browning gãy vai, chàng Thái Yên liệt dương, chú Mút sứt mũi. Rồi còn cả một ông cụ móc chê, yếu ruột, một chú Mút khác mất cả bộ phận sinh thực khí. Chả là chúng tôi thường gọi đùa co súng là cái ấy của dân trai trắng. Kể sao hết được, không nói những kẻ bị bệnh nhẹ, vì phần nhiều những vết thương xoàng thì đã có những tay cứu thương trong các tiểu đoàn, trung đoàn chăm sóc cho rồi. Có những anh chàng thân tàn ma dại vì đạn quân thủ cày xới từ nòng đến thân, có những ông lão nhiều tuổi quá hoặc vì đã yếu sẵn mà phải làm việc quá sức. Nhiều ứ lên, rồi còn những bom và đạn, nhất là lựu đạn không hiểu ăn uống thế nào đâm ra khó tiêu, hoặc vì lạnh bụng ê ẩm nằm y ra không chịu nhúc nhích. Họ đều được khiêng về đây, họ qua những ngọn đèo vừa trơn vừa dốc, quá giang những dòng khe tuy cạn nhưng chảy rất xiết, lê lết trên những con đường lầy lội, men theo những đầm lầy, rồi bom đạn địch chặn đường, giặc đuổi phải ẩn nấp, có khi mất đến hàng tuần, hàng tháng, họ mới mang được thân tàn về với chúng tôi. Cũng giống như cái giải phẫu xá trong đình làng bên kia bến nổ, nhà thương của chúng tôi cũng làm cái việc mổ xẻ, chắp vá và băng bó, cần phải giúp cho họ lành những vết thương, cần phải cướp thời gian, cướp quyền tạo hóa cải tử hoàn sinh cho họ để họ lại trở lại mặt trận. Về điểm này, chúng tôi vượt hẳn giải phẫu xá. Bọn cứu thương y tá chúng tôi tuy tay chân cóc cáy, đụng vào đâu cũng như búa bổ, chứ không mềm mỏng được như dân y tế chính hiệu, nhưng được cái quen nghề và hết lòng chữa chạy nên các con bệnh rất yên tâm. Thực tình thì chẳng có quyển sách nào dạy chúng tôi cả. Anh nào anh ấy cứ tự mò mẫm lấy cái cách chữa cho đúng bệnh. Ấy thế mà mỗi anh đúc kết kinh nghiệm của riêng mình lại để chuyên trị một khoa, thế rồi cũng được việc. Các con bệnh được phục hồi rất chóng, thôi thì đủ mọi mặt anh tài, đủ các tầng lớp và các quốc tịch trên hoàn vũ. Không ít thì nhiều, họ đều mang những miếng vá víu lạ lẫm, chỉ có lòng hăng say chiến trận là không thuyên giảm, họ lại được theo chân anh vệ túm xông ra các chiến trường, ít có kẻ phải vào nhà xác, tất nhiên cũng có vài kẻ phải hy sinh hiến các bộ phận cơ thể để cứu bạn bè. Mặc cho bọn các anh lạc le te chạy lên văn phòng, chúng tôi trở lại trại làm nốt những việc tề ra nội trợ trước khi cảnh báo giờ làm. Những bệnh nhân đó chẳng sớm thì muộn đằng nào rồi cũng chia cho chúng tôi phục dịch kia mà. Chúng tôi trèo lên cái giường tập đoàn dành cho mấy anh chàng độc thân nằm chung, cái giường che thấp mà rộng và dài, lót ổ rơm để chống khí lạnh của rừng núi mà chúng tôi vẫn gọi đùa là vũng châu rằm vì nằm lâu ngày nên rơm trũng xuống chính giữa. Và đêm nào cũng như đêm ấy, sáu chàng thanh niên, sáu chiếc màn cá nhân hẳn hoi mà hễ cứ ngủ say như chết là bị dồn cả vào giữa, nằm ép với nhau như người ta xếp cá trong vại. Sáng ra cả sáu anh cứ lùng nhùng như đang nằm võng, anh nào nằm giữa muốn dậy sớm, phải lúng túng rõ lâu, dùng vai lạng hết bên này bên kia mới oằn lên được để ra khỏi giường. Nằm thế thì chẳng lo gì rét, nhưng ác nỗi lại gặp nạn dĩn đốt cho mẩn tịt. Cứ mỗi lần họp thanh niên, cánh độc thân ngồi đâu cũng dễ nhận. Vì hai cánh tay cứ phải gầy đàn tăng tít, ấy là lúc chúng tôi lâm nạn. May mà ở xưởng này, nữ thanh niên chẳng có mống nào. Ai nấy làm rất nhanh các công việc cá nhân, cậu Út lôi từ trong gầm chiếc bàn tre đầu giường ra chiếc búa và hộp đinh, kỳ cạch chữa lại đôi guốc gỗ bị trẹo quai vì hôm qua trượt chân trên bờ suối. Út là người xứ Nghệ nên làm việc gì cũng loay hoay cặm cụi. Cũng nhờ cặm cụi nên anh giải quyết được khối trường hợp gay cấn của xưởng mà ai cũng phải bó tay lắc đầu. Những lúc như vậy, trông vào đôi mắt sáng hơi lim dim của anh, ai cũng nể và yêu. Nhưng cũng đôi lúc, anh cứ cặm cụi làm những việc tỉ mẩn chẳng cần thiết. Mặt đăm đăm, ai hỏi cũng không nói không rằng, nhìn mặt tức ảnh ách. Đứng phía sau Út, anh chàng Phong nom vẻ thật nhàn nhã ung dung. Chàng này là dân Hà Thành chính cống, học cũng mới đến đệ nhị niên gì đấy, nhưng dáng điệu hào hoa ăn đất cả lũ chúng tôi. Đặc biệt là mỗi lần đi họp ở đâu, trước mặt các em trông ngon mắt một tí, anh ta một tay rém rém mái tóc, một tay đưa ra làm bộ điệu, miệng mặt thiệp không thể tả. Nhưng vào việc, anh chủ tài cũng phải nói là cứng cựa chứ không xoàng. Lúc này đây, không biết làm gì, Phong nâng khẩu súng đạn ria treo trên vách xuống, thông lại nòng, ngắm nghía một lúc, vẻ như còn tiếc rẻ con mèo rừng bắn trượt hồi tối, lúc đi dạy bình dân học vụ ở xóm Tran về qua gần rừng trậu. Cả một buổi tối anh cứ suýt xoa tiếc mãi, làm mọi người phải bỏ dở công việc xúm lại hỏi han. Anh nói, anh chưa bị lúng túng như thế bao giờ. Trước đây, khi đã ngắm xong một con thịt nào là anh lấy ngay được tự chủ, bắn không phát nào trượt. Thế mà lần này nhìn vào hai vệt sáng xanh lơ của con vật lại cứ thấy trợn trợn thế nào ấy. Thế là chỉ trong một chớp mắt, con thú kia kịp thời băng vút đi mất, phát đạn bắn vút, chỉ xua nó chạy nhanh hơn, rồi anh chép miệng. Thảo nào tay huấn tay ấy cứ bảo, lúc sáp trận chỉ cần chần chừ một tích tắc là thằng địch nó đã đốt ngay đúng chỗ đeo sao của mình. Huấn trước đi bộ đội, có dự trận sông Lô, bị thương giải ngũ rồi về làm hành chính ở xưởng chúng tôi. Biết rất nhiều chuyện về lính tráng trận mạc, ngắm nghía một lúc lâu, biết rằng tiếc cũng chẳng ích gì nữa. Phong treo khẩu súng lên, rồi tiện tay nhấc chiếc đàn mandolin xuống, phê rất tròn tiếng, miệng khẽ lẩm nhẩm một bài hát mới phổ biến, mà chẳng hiểu sao, mỗi lần nghe anh hát là tôi lại cứ thấy trong người gai gai như có kiến bỏ. Ai về thành đô, tôi gửi vài lời, Tây Hồ mở xa là nhà tôi đó, đây chợ Đồng Xuân bên dòng Nhị Hà, đi học về qua luôn hát vui ca. Tôi liếc nhanh sang bên trái chỗ nằm của tôi. Lưu đang ngồi xếp bằng trên cái giường trũng, tay nhấc tờ cứu quốc lên, lại đặt xuống, mặt đăm chiêu rồi mở cuốn sửa đổi lối làm việc ra. Nhìn lướt từng trang và thờ ơ gặp lại, biết anh đang có chuyện không vui nên đã định chọc anh một câu mà tôi lại không nỡ. Tôi cũng mở sổ tay, ghi lại một vài điều chuẩn bị cho cuộc hội ý nhóm dạy bình dân buổi tối. Đang hí hoáy thì bỗng một hồi và ba tiếng kẻng vang lên. Thế là chúng tôi vội kéo cánh cửa tre kêu cót két, cài lại bằng một que đũa và lũ lượt đi nhanh lên xưởng. Cả 30 người rúc vào hai cái nhà lớn, cột sắt, mái lá cọ. Nó ở lưng chừng đồi cách chỗ ở của anh em công nhân chừng 100 thước. Đứng bên kia khe nhìn sang, dường như một tấm màn đen trùm lên nửa dãy đồi, có ý che chở cho chỗ của chúng tôi làm việc. Xưởng máy thì khom mình nem nép tựa hồ một con vật nằm thụ thế dưới lùm cây. Ai nhìn thấy nó cũng phải lấy làm tội nghiệp, vì để đề phòng kẻ thù đến hạ thủ bất thình lình nên nó phải thở nhẹ nhẹ, cố cho hơi ra từ từ trong những ống khói chĩa ngược xuống đất. Cần phải phân tán, không cho đám khói quyện lại với nhau thành một màu sắc đáng ngờ trong không trung. thật chẳng khác gì anh học trò hút thuốc lá vụng trong lớp phải cho khói ra từng ngụm sau kẽ nách bạn bè kẻo thầy biết. Nhưng cũng nhờ thế mà đã được hai mùa đông nó làm cho các con diều hâu sắt, dù tinh mắt đến mấy cũng phải chịu phép. Hai năm rồi, nó đã che chở cho chúng tôi yên tâm sản xuất và sửa chữa mọi vũ khí cần thiết cho hỏa tuyến. Hôm nay không hiểu vì sao tôi cảm thấy khoan khoái lạ, mạch hào hứng tràn khắp cơ thể, đèn điện chưa bật sáng nhưng tôi cứ nhảy tâng tâng vào chỗ máy của mình mà không sợ vấp. Miệng tôi tự ý hát vang lên mà cũng chả để ý là điệu gì. Khi cái máy nổ khởi sự thở phì phì thì tôi đã choán trước cái máy mài làm cho cậu út đến chậm phải nhăn mặt lại. Rồi tôi bắt trước mấy tiếng Nghệ An, nhại giọng chú. Bọ chợ chú khe. Làm cái mặt anh càng rúm gió tợn. Út vốn coi về nghề rèn. Tôi biết anh chàng đang vùi đầu rèn mấy cái đầu chó cho năm chú mút cơ tông nhặt được ở Ban Hào. Nhưng đều mất quy lát cả năm. Út phải làm nhanh để cái máy bào còn làm việc khác. Những lúc như thế này thì anh dễ phát cáu, nhưng hôm nay chàng chỉ cười khẩy, chịu khó đứng chờ. Tôi trở về bên cái máy tiện của tôi mà chiều hôm qua tôi đã gửi một bệnh nhân tạm nghỉ ở Plato. Đây là một khẩu súng lục kiểu Mose. Thật là một khẩu súng ghẻ, hình như người ta mới cất mà ở đâu lên. Mất cả, chàng còn thấy lấy nửa con số. Cũng may mà cái nòng còn nguyên, chưa có vết lỗ chỗ. Nhưng cò và nhiều bộ phận ở trong ruột thì cần phải thay. Nó manh chàng thiểu não không còn ra hồn người. Tôi đã phải tốn cho nó gần nửa chai dầu để ngâm, như người ta ngâm một cái chân sâu quảng vào thuốc tím. Khi bệnh nhân mới đến, ai cũng tưởng nó không qua được. Họ cho chúng tôi biết hơn một năm nay nó bị quân vô lại chôn giấu ngoài đồng vì ăn trộm không xuôi. Phúc làm sao ngày hôm trước đây người ta vô tình cày lật nó lên. Và nó đã được gặp lại ông chủ của nó là một cán bộ công an đâu ở Phúc Yên thì phải. Tôi thấy có bổn phận phải an ủi gã vô phước đó. Tôi đặt nòng y vào máy gọt nhớm một tí cái vỏ ngoài. Chưa việc gì, y vẫn đủ sức để hoạt động. Chúng tôi sẽ chia nhau mỗi người một việc để giúp cho nó sống lại với đời. Về mặc lại cái áo da cũ của chủ sắm cho mọi ngày. Tôi giao cho cậu là công việc chùi nạo trong nòng súng, trở lại tiện nốt mấy cái su pap cho bộ máy 24 mã lực đang cung cấp điện cho xưởng. Mũi tiện nhai thép ngọt xớt, nhìn thấy những cái mạt bào sắt loăn quăn như lọt xo, chưa chi đã rơi xuống trắng cả một đám đất dưới chân, tôi rất phấn khởi. Tôi ngước mắt lên một tí, nhìn cái bảng con treo ở vách nứa trước mặt. Những con số, chúng cứ như nhắc tôi ngày một. Này, cậu gắng tiện cho nhiều lên đi. Đừng bắt chúng tôi phải loi ngoi mãi ở cái vạch này. Cứ nằm mãi ở cái mức 28-30 là anh em bộ đội ngoài chiến trường còn sốt ruột chán. Làm cho nhiều, nhưng phải làm cho tốt. Như khẩu hiệu đã dặn kia kìa. Tôi biết lắm. Chính cái ngày trước đây không lâu, trong khi nã đạn vào đầu giặc ở mặt trận, đã nhiều lần tôi lo ngay ngáy rằng không biết khi bắn hết đạn thì sẽ đào đâu ra mà dùng. Mua của nước ngoài là việc mơ tưởng hão, chứ làm sao thực hiện được. Lúc về đây, tôi mới thấy mối lo của mình thật là vớ vẩn. Công binh xưởng của ta thì ra cũng biết cách lo liệu, xoay sở đạn dược, súng ống, bảnh ra cho. Nhưng tôi lại chuyển cái lo sang hướng khác. Tôi nghĩ các anh bộ đội trong khi công đồn, nếu lựu đạn hay móc chê mình làm ra quẳng vào, cứ nằm y không chịu nổ, thì bao nhiêu công của sinh mạng đều đi đời. Cầm bằng tự dẫn mình đến trước họng cọp. Đôi lúc tôi mướt cả mồ hôi vì cái ý nghĩ không đâu đấy. Và không hiểu sao, những lúc như vậy thì bài tập đọc Anh Thợ Rèn với cái bù long cầu trong cuốn Quốc Văn Sơ Học độc bản hồi còn học lớp dự bị lại cứ hiện ra rõ mồn một. Cả cái hình vẽ anh thợ làm cầu sắt ngất đi mà vẫn còn cố vặn cái đinh bù long cuối cùng cho thật chặt. Cái hình vẽ từ thuần nào mà sao cứ hiện về ám ảnh như muốn cười giễu tôi, khiến cho đôi lúc đang nghe một tay láu lỉnh nào đấy lên báo cáo thành tích trong hội nghị thi đua, liến thoáng dẫn hết con số này đến con số khác, tôi lại bất giác lúng túng ngượng nghịu, mặt cứ đỏ gay. Cái nghề của chúng tôi thì phải lấy chất làm trọng đã chứ, đừng có mà vội đem số lượng ra lập công, kiểu làm ăn nước sổi thì rồi có ngày chết cả nút. Nhưng tôi cũng thấy ngứa ngáy lắm, tôi phải tiến đều cả hai mặt kia, tôi phải dẫn đầu cả xưởng kia, nhất là hôm nay tôi thấy tôi đủ sức làm một tay kình địch của cậu Lưu vẫn nổi tiếng là kiện tướng trong xưởng. Tôi quay lại mượn Lưu cái Compadong rồi bảo nhỏ,
Cậu với tớ làm thi từ giờ tới chiều nhé. Một cặp kẹo lạc, kẻ mắt chè xanh, hàng ba sức có được không? Nhưng có việc gì xuyên ngang thì thôi, xí xóa đấy nhá.
Lưu mỉm cười, gật nhẹ, anh ấy cũng như tôi, mỗi người chỉ huy một cái máy tiện và lúc này thì người nào người ấy đang ra sức tiện đuôi móc chê 81 ly. Nhưng như tôi đã nói, Lưu hôm nay đang có việc buồn. Chừng mấy tuần nay, báo đăng tin giặc Pháp càn quét chợ Cạn, giết mất ngót 1.000 đồng bào, làm cho Lưu sững sờ. Chả là quê của Lưu ở ngay chợ Cạn, ông cụ từ trước vẫn buôn thúng bán mẹt ở đó. Lưu xa nhà từ ngày cướp chính quyền, không rõ ông cụ có chịu tản cư hay không. Nhưng theo Lưu thì chắc là chết, vì tính ông ấy chỉ quanh quẩn xó nhà không thích đi đâu. Hơn nữa, làm gì trong số 1.000 đồng bào bị giặc tàn hại lại không rơi vào một hay hai người bà con thân thích của anh. Cho nên mấy hôm nay mặt Lưu chảy ra buồn rười, nhất là bộ mặt vốn đã xanh bợt vì sốt rét. Hai cái máy tiện bắt đầu đua tài, mùn sắt bắn ra tua tủa theo những tiếng rèn rẹt. Máy của tôi như một con vật ngoan ngoãn, trụ bốn chân cho người ta làm việc trên lưng trên cổ. Nó vẫn còn trai trẻ và hào nhoáng chán. Chỉ có một tật nhỏ ở cái vít me, nhưng cũng vô hại. Ngày xưa hắn từng là con cưng của một xưởng hỏa xa. Bây giờ đây, để giúp việc kháng chiến, hắn đã làm việc gấp đôi, gấp ba ngày thường. Cái lúc hắn phải tản cư lên đây, kể cũng thật nhiêu khê. Vì nặng, vì đường xa, lại vì cấp tốc, người ta đã quẳng bỏ của hắn mất một vài trang sức rất đẹp. Cái quay tay bằng gỗ bị dập nát trong lúc ngồi thuyền. Bây giờ người ta điền vào một ống tre thô kệch làm hắn xấu đến ngượng mặt. Cũng may là nhà máy sau này cho chạy bằng cua roa, nên bộ phận ấy được tháo ra, cất đi một chỗ. Cái nhãn hiệu bằng đồng giờ đã mờ tịt, chả ai còn đọc được ra chữ gì, giống như một tờ giấy mực bị phơi nhiều ngày giữa mưa nắng. Ngày xưa khi người thợ Pháp găm nhãn hiệu vào đây chắc phải sáng loáng và đẹp lắm. Cái bánh xe con tu cũng bị thay, sần sùi xấu hết chỗ nói, thật là tang thương. Khi Bắc Biên, tên đồng chí trưởng xưởng sang thì đèn đã tắt, mặt trời đã nhô lên nhưng vẫn chưa vượt khỏi dãy núi phía đông. Sương mù lúc này đã nhạt, cây cối rõ dần màu xanh thẫm. Nhìn thấy rõ khóm nhà sàn, xóm ngả ở sườn núi bên kia nhấp nhô giữa cây xanh và nền đồi đỏ với những con đường uốn lượn thật ngoạn mục. Trời thật là đẹp, nhưng đối với vận mệnh của xưởng chúng tôi thì trời càng đẹp lại càng phấp phỏng. Chúng tôi lúc nào cũng chỉ ước ao sương mù bủa kín lấy xưởng máy đặc sệt như buổi bình minh mới thật yên lòng. Trời trong sáng, chỉ tổ đi nấp hầm mà hết thì giờ. Tuy nhiên, tiếng của nhà máy hoạt động lúc nào cũng vang dội khắp cả một vùng núi rừng, đến nỗi nếu có tiếng tàu bay thì cơ hồ chả biết thế nào mà phân biệt. Nhiều lúc tàu bay lượn trên đầu, chúng tôi nhào cả ra hầm trú ẩn. Vậy mà cái máy nổ cứ phành phạch, phớt đều, làm ai nấy lo lắng vô cùng. Mặt Bắc Biên hôm nay vui ra, nụ cười ruồi hiện rõ trên nước da ải ải. Đồng chí ấy trước là thợ ở nhà máy Gia Lâm lên đây đã lâu, nghe nói vợ con mắc kẹt trong vùng bị chiếm. Nếu có ai hỏi ông ấy về gia đình thì ông chép miệng tặc lưỡi. Kháng chiến đã. Mặc. Mấy cái chứng kiến lăn lóc chưa quan hệ bằng cách tổ kiến đang bị phá. Dù cuộc đời nó sẽ tự giải quyết lấy, hơi đâu mà lo. Cách đây mấy tháng, có mấy người ở khu 3 lên báo tin cho biết vợ con ông vẫn bình yên và định tìm theo lên đây. Người ta vẫn thấy mặt ông lì lì, khó mà đoán được tâm sự và thái độ thế nào. Giá thử có ai báo tin cho ông biết vợ con ông bị giặc bắt, chắc ông cũng chưa sửng sốt bằng khi nghe tin một mẻ gang đổ hỏng hay cây súng bắn thử bị xé nòng. Cũng vì thế mà chúng tôi ai cũng nể trưởng xưởng, nhưng ít ai dám gần ông. Lần nào thấy ông xuất hiện, sau dăm ba câu trao đổi lấy lệ là cha nào cha ấy tìm cách lỉnh sớm. Cha nào có việc phải ở lại lâu lâu một chút cũng lóng ngà lóng ngóng như đang dẫm chân nhằm kiến lửa. Giá ai đứng ngoài nhìn vào chắc phải phì cười. Chúng tôi chỉ thích Bắc Biên một điều là hễ có cái máy nào khó ở, phải nghỉ việc hay bệnh nhân nào khó chữa là bác sắn tay áo, hùn vào cùng làm với anh em cho kỳ được mới thôi. Hai cái máy tiện vẫn trổ sức chạy đều, miệng tôi đang thổi một bài sáo miệng, nhưng mắt tôi vẫn để ý đến đoàn người đang tiến vào xưởng. Sau bác Liêm là bác học cháy, bác phụ trách tuyên huấn của phân đoàn, da bác đen như cột nhà cháy nên anh em mới đặt cho như thế. Bây giờ thì cái tên cháy được thông dụng hơn là tên cúng cơm của cha mẹ đặt cho. Với cái đầu cúp ca rê và đôi mắt có tật hay nháy, bác học cháy là cây pha trò trong lớp học chính trị của chúng tôi. Giờ học mà được bác thuyết trình thường là vui.
Có lần bác ví dụ thực dân Pháp như một cô ả đánh đu, đu càng lên cao càng ngợp, sức càng mỏi, mặt càng tái, nhưng lại cứ phải nhún mãi, nếu không phải xuống nhường chỗ cho kẻ khác thì tiêu nghỉu, có chiếc váy xồi và dải yếm đỏ cũng không còn lòe nổi mấy chàng công tử Anh, Mỹ đang xum xoe, làm bộ ve vãn, cho nên Hồ thấy đu xuống lại cố co gần nhún lên. Chuyện của bác vui đã đành, mà đôi mắt bác cứ nháy lia lía, làm chúng tôi càng rũ ra cười. Có hai anh vệ quốc lạ mặt đang đi tiếp gót bác Học Cháy. Cả mấy người chia nhau, cõng các con bệnh vào nhà thương. Nom từ đằng xa, chúng tôi cũng biết những khẩu súng ấy không cùng một kiểu. Con chó nhỏ của nhà cụ Nạp còn chạy theo tiễn mấy người khách lạ bằng những tiếng sủa ngân dại và lạc lõng. Họ dừng lại ở cái bàn nguội thứ nhất. Anh Tiến đang cặm cụi rèn bù long, những sơ vải rách của ống tay áo thòng lòng dưới cùi tay anh ta.
Khẩu cu đôn đã xong chưa?
Còn thiếu lắp nữa là xong, đồng chí Hạnh đang làm. Anh ngước mắt lên trả lời câu hỏi của bác trưởng, rồi chùi bàn tay đầy dầu vào một thân cây mọc ở bên máy. Khi bắt đầu khai phá khu rừng để lập xưởng, các cây cối được muông chiều ghê gớm. Người ta chỉ được lệnh đẵn những chú bé xíu, khẳng khiu, không vươn được tới ánh sáng, cho nên có nhiều cây mọc từ giữa xưởng mọc ra. Gốc của nó đứng bên cạnh cái máy tiện, làm chỗ gãi lưng rất tốt. Thoạt nhìn thấy nó, cứ ngỡ như một kẻ nào đứng thò đầu ra khỏi nắp hầm. Cả đoàn người bước thêm nữa. Họ tìm anh Hạc Đốc Công, kiêm trưởng ngành nguội. Hai anh vệ quốc nom còn trẻ tuổi và gầy, vẻ mặt nhớn nhác như chưa từng tới công binh xưởng lần nào. Tí nữa các bố va bắn súng phải đầu anh Thục. Thình lình bác Biên tiến lại với tôi, cử động cái hàm đen nhánh như một bệ sắt.
Đồng chí Thùy, hay quá, thế mà trong mấy khẩu súng này lại có của anh kia đấy. Có phải tên anh là Trần Khắc Thùy không?
Thoạt tiên tôi cứ tưởng bác ta định chia chác công việc gì đó cho mình. Con người ấy thế mà thỉnh thoảng cũng cố pha trò, đôi câu chẳng mặn cũng chẳng nhạt, làm người nghe phải gượng cười mà trong lòng vẫn cứ phân vân ngờ ngợ. Không, cái miệng cười của ông hôm nay trang nghiêm kia. Hay là ông đã đoán phỏng, bởi ở đây ai còn lạ gì một đoạn tiểu sử của tôi trước lúc vào nhà máy nữa. Tôi cứ lần lượt nhìn bác Biên rồi lại nhìn hai người lạ mặt trẻ tuổi kia có đến vài lần. Tôi cười lên một tiếng nho nhỏ trong cổ họng thay cả tiếng chào khách. Chú Lạc bên cạnh tôi cũng nhìn lên bác ta không chớp. Cấp điều khiển không nói chơi đâu nhé. Bác ta quay lại mớ súng chọn lấy một khẩu rồi thuận tay giơ lên trời. Một khẩu các pin, tôi đâm ngờ. Y như có người vừa cho tôi biết mẹ tôi đang đứng đâu trước cửa.
Thật không? Có tên tôi à?
Có lẽ nào người bạn nhỏ của tôi năm trước lại biết tôi ở đây mà tìm đến. Có lẽ nào trên đời lại có sự tái ngộ lạ lùng như vậy. Chẳng biết bằng cách nào mà chỉ có một loáng tôi đã thấy mình đứng bên này cỗ máy, rồi luồn khỏi cùi tay cậu Bành. Tôi chồm lấy khẩu súng, thật là kỳ diệu. Đích thị bạn cũ của tôi. Phải, không thể nào lầm được. Chính tay tôi đã khắc mấy chữ vào báng súng. Tôi đưa bàn tay mân mê khắp từ đầu ruồi cho đến cái báng, con cò. Nếu không có tất cả những con mắt đang chú mục, thì dễ tôi đã ôm lấy nó vào trong lòng mà hôn hít như thể một người nhân ngãi lâu ngày xa cách. Về phần bạn tôi thì nhìn tôi có vẻ mặt đau đớn khó tả. Hắn bổ siêu vào cánh tay tôi, mệt lả, yếu đuối, nói không thành tiếng. Quân ăn cướp, lũ trời đánh thánh vật, chúng nó đã bắn xuyên vào hông tôi. Tên này! Tôi hai tay bế bạn lên ngang tầm mắt. Người hắn nhám sầy và giá lạnh như đồng, hơi người làm cho hắn đổ mồ hôi trên cái nòng dị. Người ta đã làm cho hắn lạ đi, mặt bạn tôi trông giả ghê gớm, từng mảng da đỏ rộp lên. Dáng phong lưu công tử của hắn đã đi đâu mất. Hắn phờ phạc vật vờ như một con trâu non bị cày đến kiệt sức. Thêm vào đó, một vết thương sâu hoắm, thảo nào chỉ vì bị thương nên dáng người hắn mới khó nhận như thế. Một viên đạn đã lách vào sau sườn làm toét một mảng thịt, băng mất cả đanh vít, gãy quy lát. Có lẽ bạn tôi đã hứng lấy viên đạn mà đáng lý chủ hắn phải chịu. Thật không ngờ tôi gặp lại người bạn nhỏ kết giao từ lúc ở phố gần nhà Diêm. Chú thích. Nhà Diêm tức nhà máy Diêm Hà Nội, nằm ở vùng tiếp giáp giữa đường Bà Triệu, phố Đoàn Trần Nghiệp và phố Mai Hắc Đế hiện nay, sau 1954 đổi thành nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo Hà Nội, nay là siêu thị Vincom Nguyễn Huệ Chi Chú. Một số chú thích. Địa danh trong tác phẩm này chúng tôi được nhà nghiên cứu Nguyễn Vinh Phúc chỉ giúp, nhân đây xin tỏ lòng biết ơn. Hết chú thích. Trong khi tôi mang vết thương trở về hậu phương thì bạn tôi vẫn tiếp tục trận mạc cho tới bây giờ. Xa nhau hơn 20 năm trời và cách nhau có đến 300-400 cây số chưa có ít đâu. Chắc hắn đã qua tay nhiều chủ, chỉ nhìn hai mặt báng là đủ hiểu. Tự nhiên, cả một mớ hình ảnh tác chiến ở Hà Nội liên tiếp xuất hiện trong ký ức. Không hiểu sao tôi cảm thấy bồi hồi lạ, bốn bề bỗng mờ dần dưới mắt. Thực tế bị khỏa lấp, những lúc bị ù tai vì uống ký ninh cũng giống thế. Và tôi đứng đờ đẫn như thế không biết bao nhiêu lần, mặc cho xung quanh tiếng chuyện trò trao đổi lẫn trong tiếng máy gầm gào. Đây này, những bóng dáng cử động trước mắt toàn là những hình bóng quen thuộc. Lão Hoa, Bác Phiêu, Cô Môn, Hân, Giáp, Mùi, em bé Lình, và súng và lựu đạn, cả con chó sủa quắc quắc. Toàn là những mặt quen của góc phố Bùi Quang Trinh. Chú thích, tức phố Triệu Việt Vương ở Hà Nội ngày nay, trước 1945 có tên là đường Saint-Sommer, sau cách mạng tháng 8 được đổi tên thành Bùi Quang Trinh. Hết chú thích. Họ hút thuốc Philip, ăn kẹo, ăn cơm nắm với bắp cải luộc. Họ súng xít vây lấy tôi, mời tôi ăn, mời tôi hút, in tuồng tôi mới được tuyên dương công trạng ở đâu về. Họ rủ tôi. Tối nay đi một mẻ nữa nhá. Họ nói tíu tít không cho tôi mở miệng. Tôi định bụng hỏi thêm Bác Biên về lai lịch khẩu súng mới đưa về, nhưng còn ngập ngừng chưa lên tiếng, sợ làm tan mất đi những bóng dáng quen thuộc ấy. Tôi vẫn đứng yên lặng đờ đẫn, ôm lấy người bạn nhỏ trong tay. Thôi hết rồi, họ không ở lại, chỉ một thoáng là biến mất cả. Hình như Bác Biên đã rời bước. Cái máy quạt lò rèn vừa ngắt tiếng làm cho tôi bừng tỉnh. Chỉ có cái máy bào đằng kia vẫn bò đi bò lại như một con sâu gióm khổng lồ. Dáng chừng lúc ấy tôi ngớ ngẩn đến tột bực. Tự nhiên tôi giơ súng lên và cười. Ha ha, khẩu súng của tôi, bạn tôi. Này cậu Lưu ạ, tạm thời mình không thi với cậu nữa đâu nhé.